Nam Phương xin kính chào quý thính giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan. Mình đã gặp lại nhau rồi, chúc mừng năm mới.
Vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Đúng là như vậy. Mới vài ngày trước thì là năm ngoái, nhưng bây giờ đã sang một năm mới. Và hôm nay là cái show đầu tiên của năm 2022. Hy vọng rằng là tất cả chúng ta đều có nhiều sức khỏe và được mọi sự tốt đẹp trong năm mới. Xin được một lần nữa chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc.
Dạ vâng, kính chào chị Quỳnh Lan, cô Nam Phương và quý khán thính giả của hai miền Dallas và Houston. Sau khi nghỉ 2 tuần, bây giờ trở lại cái show đầu tiên của năm 2022, rất là vui. Và cũng theo lời của chị Quỳnh Lan, hy vọng rằng năm 2022 sẽ là một năm gọi là an lành hơn về bệnh dịch, về tất cả mọi chuyện. Nhưng mà về kinh tế tài chính thì có lẽ có một vài cái sóng gió sẽ xảy ra trong năm. Đó là cái điều mà mình ước lượng. Dạ vâng.
Vâng, thưa giáo sư, như thường lệ thì chúng ta vẫn bắt đầu bằng tin về thị trường chứng khoán trong tuần như thế nào rồi thưa giáo sư?
Dạ vâng, thị trường chứng khoán đầu tiên, cái tuần cuối tuần của tuần đầu tiên của năm 2022 đã có một cái sự chỉnh đốn. Những điều này sau khi có những tin tức khá tốt về công ăn việc làm, nhưng mà như chúng ta đã biết từ lâu, cái chiều hướng của nạn lạm phát gia tăng nó đã tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán rất là nặng, và nhất là quỹ tiền tệ liên bang. Họ càng ngày họ càng nói rất là rõ là tiền lãi sẽ gia tăng. Điều này đã làm cho Dow Jones 30 đã giảm đi so với cái cao điểm, vừa là cao điểm kỷ lục tột cùng của Dow Jones là 37.400 lúc trước đó. Cho quý vị thấy một cái khái niệm đó, 37.400 của mấy tuần trước, mấy gần như tháng trước đó, thì bây giờ ở cái mức là 36.231. Thật sự ra 36.231 không phải là tệ, nhưng mà nó không có tiếp tục gia tăng và nó giảm đi cái kỷ lục. S&P 500 là 4.677 điểm, cũng giảm tương tự theo cái chiều hướng đó. Lãi suất gia tăng sẽ ảnh hưởng đến Nasdaq, những cái stock về công ty technology nhiều ở trong cái thị trường này. Nasdaq là chỉ số của những công ty về technology nhiều, 14.935 điểm. Russell 2000 là index của những công ty nhỏ, cũng ảnh hưởng nhiều. Những công ty nhỏ phần nhiều nhạy cảm hơn khi mà pandemic ảnh hưởng đến cái sự cách ly hay này nọ, 2.180 điểm. Trong khi đó thì tôi coi những cái chỉ số khác, internet bữa nay chạy khá chậm. Trong khi thì giá vàng hiện tại tôi không lấy được. Và tiền lãi thì cũng đã gia tăng đôi chút thưa chị. Khi nào có những con số này tôi sẽ trở lại. Internet rất là chậm, không hiểu tại sao.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Mặc dù là cái chỉ số của thị trường chứng khoán đã giảm, nhưng mà như giáo sư nói là không tệ lắm, vẫn ở cái mức trên mà chúng ta mong muốn. Thưa giáo sư, bây giờ thường thường là mỗi một năm thì mặc dù cái câu hỏi này nó cũng hơi trễ, nhưng mà thường thường chúng ta thấy cái câu hỏi đầu năm vẫn là cái resolution của mỗi người như thế nào. Mỗi một năm mới là như vậy. Thì cái tâm nguyện, cái mục đích cái đầu năm của chúng ta, không hiểu cái New Year Resolution này nó có quan trọng hay không, và chúng ta nên có những cái điều hứa hẹn gì thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa đúng như vậy thưa chị. Thật sự ra trong tuần đầu năm cũng không trễ gì lắm, đại đa số người ta đặt ra cái New Year Resolution vào khoảng cái tuần cuối của năm trước hay là qua đầu năm, cái tuần lễ đầu năm. Thì cá nhân hay theo suy nghĩ của tôi thì cá nhân hay là công ty thì họ có những cái budget, họ có những cái tôn chỉ, quốc gia cũng vậy, có những cái tôn chỉ đặc biệt cho năm tới như thế nào. Những cái điều mà họ cần biết thì gia đình hay là cá nhân gia đình là một căn bản của xã hội. Có cái tôn chỉ quyết định như thế nào thì nó sẽ ảnh hưởng đến xã hội và từ đó ảnh hưởng đến quốc gia nữa. Nó rất là quan trọng và bắt đầu dĩ nhiên là cá nhân. Thì theo cái nguyên tắc, dĩ nhiên là cái regulation của mỗi người, mỗi cá nhân nó khác nhau, tùy theo ưu tiên, tùy theo trường hợp, tùy theo những sở thích hay là những cái tâm nguyện như thế nào, mỗi người mỗi khác nhau. Nhưng mà trên phương pháp phương cách của công ty đó, của cách điều hành công ty đó, thì họ muốn là những cái mục tiêu nó cân bằng, nó có những cái yếu tố cân bằng, không có xây lệch nhiều về quá nhiều về tài chính và quá nhiều về phẩm chất hay là này nọ. Thì trên phương diện cá nhân đó, theo cái suy nghĩ của tôi, cá nhân tôi đó, thì tôi đặt vào 3-4 địa hạt. Ví dụ như năm nay tùy theo lứa tuổi của mình, tùy theo giai đoạn mình hồi hưu hay không, thì mình đặt một mục tiêu về tài chính, có nghĩa là đầu tư như thế nào và có sẵn sàng lấy những mạo hiểm, nhất là trong cái trường hợp stock market chấp gọi là bấp bênh, trong trường hợp tiền lãi sẽ gia tăng thì đó là phương diện tài chính. Rồi phương diện cá nhân về sức khỏe thì mình muốn gọi là cải thiện như thế nào cho mình, cho gia đình, cách ăn uống này nọ trong năm. Phương diện sức khỏe là một chuyện, rồi phương diện liên hệ đến gia đình, hạnh phúc gia đình, gia đình với vợ con, với con cháu hay là với bạn bè như thế nào. Rồi có những cái ưu tiên khác là những ưu hí, năm nay chúng ta sẽ có bao nhiêu cái những chương trình, nhất là trong cái tình cảnh COVID Omicron này đó, ảnh hưởng như thế nào, thì chúng ta sẽ làm như thế nào vẫn được cuộc sống vui tươi nhưng mà giảm thiểu đi cái nguy hiểm. Đó là những cái cách suy nghĩ của tôi, nó cân bằng. Thì khi mà mình đặt ra những cái mục tiêu như vậy á, đại đa số đó là cao cho lắm á, mình đạt được chừng 50-70% cái mục đích thôi, như vậy là tốt. Còn nếu không đặt gì hết á, thì giống như một chiếc xe mà lái xe đi mà không có cái GPS, cứ chạy tới chạy lui mà nó lạc đường thì cuối cùng cũng tìm ra, nhưng mà nó đi rất là lòng vòng. Đó là cái suy nghĩ của tôi. Còn thư chị với lại Nam Phương nghĩ là như thế nào?
Dạ vâng, Nam Phương thì lúc nào cũng ưu tiên cho sức khỏe là trên hết. Dạ, tại vì bây giờ là dịch bệnh là ai cũng cầu mong cho sức khỏe, là khỏe mạnh, cho nên mình phải New Year Resolution là phải ăn uống làm sao cho khỏe mạnh và bồi bổ cơ thể sao cho khỏe mạnh, phải không cô Quỳnh Lan?
Dạ vâng, thì có lẽ là trong chúng ta thì bây giờ trong cái thời điểm hiện tại thì ai trong chúng ta cũng mong là có một cái sức khỏe. Dạ. Có lẽ có sức khỏe chúng ta có thể làm được tất cả mọi thứ, chứ còn không dám mơ ước gì xa xôi mà cao vời cho lắm. Chỉ mong có được sức khỏe, nhất là cái bệnh dịch nó biến mất đi để cho mọi người trở lại cuộc sống bình thường.
Dạ
thưa
vâng,
giáo sư.
Ai cũng mong là có bệnh dịch sẽ hết, và nhưng mà cũng mong rằng là kinh tế không có lạm phát nữa. Xin giáo sư cho biết rằng là những yếu tố chính nào gây nên lạm phát cao tại Hoa Kỳ thưa giáo sư?
Dạ vâng. Bây giờ Internet tôi nó trở lại rồi, thành ra tôi xin cập nhật thêm những cái Index trên thị trường chứng khoán. Hồi nãy chị Lan hỏi đó, thì giá dầu thô bây giờ lên rất là cao trở lại và lên đến cái mức là 79 đô la. Như tôi đã trình bày đó, giá dầu thô tốt nhất là khoảng 60-65 đô la. Trong một thời gian mấy tuần liên tiếp nó đã ở cái mức đó, và bây giờ nó trên đường trở lại cái mức sắp sửa tới đây. Có lẽ là vì đi vào mùa đông, vào những cái đe dọa về chính trị, ngay cả về khí hậu, cho nên đưa cái mức mà nhất là kinh tế lại bắt đầu trở dậy nữa. Thật ra đưa cái dự tính về cái stock market về tương lai đó, cho nên cái index này nó lên khá cao, 79 đô la quá cao. Giá vàng thì ở mức là 1.796, trong khi đó công cổ phiếu 10 năm là 1.77%. Trở lại câu hỏi của Nam Phương đó, lạm phát nó rất là nhiều lý do, mà ngay cả quỹ tiền tệ liên bang là một cơ quan có thể nói rằng có khả năng nhất, có những tài nhân tài nhất, có những hệ thống computer siêu computer nhất, nhưng mà trong thời gian 3-4 tháng nay họ vẫn tiếp tục sai, và họ nhận họ sai khi họ ước lượng rằng cái nạn lạm phát nó là tạm thời, nó sẽ là lâu dài và nó bao nhiêu. Những cái dự đoán này đã sai lạc hoàn toàn. Và nạn lạm phát nó gây ra nhiều lý do. Nạn lạm phát nó khác biệt ở cái mức gia tăng giá cả là khác. Gia tăng giá cả là tạm thời, Ví dụ như giá thịt bò, thịt gà gia tăng, thì khi mà giá thịt bò thì gia tăng thì họ đổi qua họ ăn cá, ăn tôm hay là họ ăn rau cải thì nó tạm thời nó có thể thay thế được. Còn giá nạn lạm phát mà gia tăng là nó gia tăng chung quy, nó toàn diện và nó so với cái đường dài so với năm trước chứ không phải tạm thời trong một hai tháng. Đó là cái định nghĩa khác biệt giữa gia tăng giá với nạn lạm phát. Nạn lạm phát như quý vị biết cái điểm chính của họ là của đây là trong bao nhiêu năm rồi, và nhất là trong Covid-19 này, quốc gia này họ tung tiền, nhất là Hoa Kỳ và tất cả quốc gia toàn cầu, nhất là Hoa Kỳ tung tiền rất nhiều để cứu vãn nền kinh tế. Họ in tiền, tung tiền thì có nghĩa là sao, là ngân khố, bộ ngân khố Hoa Kỳ in tiền và họ bán trái phiếu để mà họ gọi là trang trải nợ nần. Những điều này đưa áp lực lạm phát. Còn quan trọng hơn nữa vẫn là cái chuỗi cung bị gián đoạn. Chuỗi cung là như quý vị ra mua hàng hóa, quý vị thấy ngay cả Best Buy, bây giờ trong tuần rồi tôi mua một cái printer mới cho tuần trước, tôi ra tìm không có bao nhiêu, họ để những cái display nhưng mà họ không có, computer không có. Xe cộ thì quý vị biết rồi, những xe cộ vì ship khan hiếm cho nên xe mới bán không được, giá xe cũ ra tăng. Cái chuỗi cung là cái điều quan trọng. Vào cái thời của Tổng thống Reagan á, khi mà nạn lạm phát gia tăng đó, ông giải quyết bằng cái phương pháp của ông là Reaganomics, là Tổng thống Reagan đó, là Supply Side Economics, có nghĩa là họ đưa vào cái chuỗi cung. Chuỗi cung tràn ngập thị trường sẽ đưa nạn lạm phát sắp xuống và công ăn việc làm. Nhưng mà trường hợp này đó, vì cái thương chiến với Trung Quốc mà chúng ta nên hy sinh một thời gian ngắn hạn, không nên đi vào để hàng Trung Quốc hay là Trung Cộng đó tràn ngập thị trường. Đang khan hiếm cho nên nó tiếp tục. Nhưng mà một yếu tố mà không ai nói đến trong năm 2020 2021 mà ảnh hưởng đến nạn lạm phát nhiều là khí hậu. Quý vị thấy trong năm 2021 là khí hậu khắc khe nhiều chuyện lắm, có những cái bão tố, những cái đông lạnh ở Texas, đông lạnh ở Florida và lửa cháy của nhiều khu. Những cái vùng này nó đã đưa giá cả phẩm cho đến ngay cả dầu khí, dầu này nó rất nhiều trong 2021. Đó là những yếu tố mà ít ai nhắc đến, đó là khí hậu. Vì vậy cho nên cái chiều hướng đi về gọi là kỹ nghệ xanh hay là tiến về để mà bớt đi cái hâm nóng toàn cầu để được gây ra những cái hậu hệ quả là khí hậu biến đổi một cách vũ bão đó là một điều đúng được cho được dài. Dạ vâng, đó là một câu trả lời ngắn cho một cái đề tài rất là phức tạp, đó là nạn lạm phát, thưa sư cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, trở lại về vấn đề cái lãi suất, tức là interest rate hiện nay đã gia tăng nhanh nhất kể từ khi tháng 5 năm 2020. Thì một năm trước chúng ta thấy là cái lãi vay mượn về mortgage 30 năm ở mức là 2.65%, mà bây giờ hiện tại đã tăng lên 3.22%. Tại sao lại như vậy và cái điều này nó có thể tiếp tục gia tăng lên nữa hay không, thưa giáo sư?
Vâng. Tiền lãi gia tăng chắc chắn là một điều sẽ xảy ra mà chúng tôi đã dự liệu trong 6 tháng vừa qua và hiện tại nó cần càng ngày nó càng hiện hữu hơn. Nhưng mà chính phủ Liên bang Hoa Kỳ sẽ cố gắng gia tăng từng mức một cách rất là chuẩn. Đó là quỹ tiền tệ liên bang chứ thật sự không phải là tòa bạch ốc. Để kiềm chế cái xe đang tụt dốc. Khi mà lạm phát gia tăng như vậy, 6.3-6.4% là cái xe đang tụt giống ở một đèo Hải Vân, ví dụ như vậy. Mà muốn cho cái xe này bớt đi là phải rà thắng, chứ không phải thắng gấp. Thắng gấp một cái là xe trên lật đổ nhào xuống hố liền. Thành ra cái xe đang tụt dốc ở một cái đèo nguy hiểm là phải rà thắng từ từ và chuyển cái xe đi vào một cái đường hướng tốt. Thì đó là cái trách nhiệm của Quỹ Tiền tệ Liên bang. Họ đầu tiên là họ đã bớt đi cái chương trình mua trái phiếu. Và họ còn rất nhiều trái phiếu mà họ có thể sẽ không có tiếp tục mua và lại giảm bớt nữa. Khi mà Quỹ Tiền tệ Liên bang họ mua trái phiếu của chính phủ đó, khi mua trái phiếu có nghĩa là gì? Là Quỹ Tiền tệ Liên bang họ có số tiền họ mua trái phiếu thì cái giá của trái phiếu gia tăng. Mà giá trái phiếu gia tăng đó, thì nó đẩy cái tiền lãi đi ngược hướng, đi hướng thấp. Đó là những điều mà họ làm trong cái thời gian họ cần để mà hỗ trợ kinh tế bị suy sụp vì Covid. Bây giờ họ thấy kinh tế đang gia tăng rất mạnh, nạn lạm phát càng ngày càng gia tăng, mà công ăn việc làm, nạn thất nghiệp hiện tại ở cái mức khá thấp. Thành ra cái mức gia tăng của tiền lãi hiện tại nó xảy ra là tại vì Quỹ Tiền tệ họ mất đi cái chương trình mua trái phiếu và họ sẽ ngưng hẳn hoàn toàn, và họ có thể bán trái phiếu mà chứ không phải mua trái phiếu. rồi họ sẽ gia tăng tiền lãi. Đó là cái giai đoạn trực tiếp, bây giờ giai đoạn gián tiếp. Vì vậy cho nên chúng ta thấy cái tiền lãi của cái mortgage 30 năm khi mà mua, khi vay mượn cố định 30 năm là như vậy. Chiều hướng gia tăng chắc chắn là xảy ra trong năm nay ít lắm là 1-2 lần do Quỹ Tiền tệ Liên bang gia tăng tiền lãi thì chị.
Dạ vâng ạ, nếu như mà lãi suất mà cứ tiếp tục gia tăng như vậy thì thị trường chứng khoán nào bị ảnh hưởng nhiều nhất thưa giáo sư?
Vâng, khi mà lãi suất gia tăng á, thì hầu hết các mặt trái phiếu bị ảnh hưởng. Nhưng mà những cái stock mà bị ảnh hưởng nhiều đó thì dĩ nhiên là nó liên hệ đến trực tiếp đến tiền vay mượn, ví dụ như kỹ nghệ về xây cất nhà cửa, kỹ nghệ địa ốc. Hiện tại giá nhà cửa vẫn còn tiếp tục gia tăng đến mức kỷ lục, mặc dầu gia tăng với cái tỷ lệ thấp hơn trong mấy tháng trước nhưng mà vẫn còn gia tăng chưa ngưng lại. Giá nhà cửa quá cao nhưng mà mức tái tài trợ hay là bán đi nhà cửa và tài trợ để mua nhà cửa mới thì nó chậm lại. Kỹ nghệ địa ốc thì ảnh hưởng nhiều, những kỹ nghệ xây cất về nọ cũng ảnh hưởng nhiều, nhưng mà một cái kỹ nghệ mà quan trọng hơn hết mà chúng tôi lo ngại nhiều đó là kỹ nghệ về technology. Những công ty technology đó là những công ty như quý vị thấy trong gần như là 10 năm nay stock market lên rất là vũ bão rất là nhiều, và những công ty này đó khi đầu tư vào đó cái lợi nhuận hay là cái giá của stock của người đầu tư gia tăng nó rất là nhanh, nhưng mà nó rất là nhạy cảm với tiền lãi. Đây là một kỹ nghệ sẽ được gọi là có ảnh hưởng rất trực tiếp với cái tiền lãi, tùy gia tăng tuần tự hay là một cách vũ bão hay nhanh chóng. Vì đầu tư vào technology đó nó rất là mạo hiểm, nó có trong phương cách của đầu tư đó, mạo hiểm càng cao thì cái lợi tức lợi nhuận càng cao, nhưng mà cái lỗ lã nó cũng càng cao nữa. Thành ra đây là những kỹ nghệ mà sẽ ảnh hưởng nhiều, nhưng là còn nhiều kỹ nghệ khác nữa thôi con.
Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ chúng ta chuyển sang một cái vấn đề khác nữa, đó là vấn đề thất nghiệp. Thì chúng ta được biết rằng hiện nay cái nạn thất nghiệp nó giảm xuống rất là nhiều, còn chỉ còn khoảng 3.9% thôi, so với lại lúc trước là hơn 4.mấy%. Thì cái lý do là tại vì trung bình trong năm 2021 đó, thì mỗi tháng những công ty họ đã thuê mướn tức là 6.4 triệu nhân viên, được xem như là nhiều hơn năm 2020. Thì liệu cái chiều hướng này nó có tiếp tục nữa hay không thưa giáo sư? Mặc dù chúng ta biết rằng là cái tạo công ăn việc làm hiện tại bây giờ là 199.000. Con số này nó có khiêm nhường hay không, hay là phải cần thêm nhiều nữa thưa giáo sư?
Vâng, cái con số này tôi nghĩ là nó gần như cái mức cao điểm rồi, khó có mà thấy để gia tăng được nữa. Khi một năm mà công ăn việc làm mới được tạo ra trên 6 triệu người, và mỗi tháng những công ăn việc làm mới được tái tạo ra khoảng từ 300 đến 400 ngàn công ăn việc làm đó, nó rất là nhiều, nó nhiều vô cùng. Nhưng mà khi cái đó luôn luôn trong kỹ nghệ, trong nền kinh tế đó, là những công ăn việc làm, những công ty thu mượn bao nhiêu, nhưng mà mình phải trừ lại cái con số đó là những công ty họ sa thải nhân viên, thì cái mức sa thải bù trừ với lại cái mức gia tăng thì trong năm 2021 đã đưa tiền thất nghiệp xuống dưới 4% một cách rất là rõ ràng. Và khi đến, nếu mà khi này đạt được cái mức 3.5%, đó là full employment rồi, đó nghĩa là tất cả công ăn việc làm gọi là được thỏa mãn, giống như cái thời khoảng tháng 3 của năm 2020 trước khi đại dịch bùng phát một cách vũ bão đó, thì cái thời đó dưới thời tổng thống Trump đó, tin tức đưa ra nói rằng đây là lần đầu tiên mà Hoa Kỳ rất sau mấy chục năm đến full employment rồi, 3.5%. 3% thì nó lý tưởng nhưng mà khó đạt được. Bây giờ mình đang trên đường đến đó. Với cái tạo đà như vậy và cái sự gọi là lây lan của Omicron, hiện tại cái chiều hướng nó sẽ chậm đi là tại sao? Tại rất nhiều công ty bây giờ họ bắt đầu họ dè dặt lại vấn đề đi du lịch hay là đi công tác. Những hãng hàng không đang gặp rất nhiều khó khăn vì ồ ạt bao nhiêu người họ cancel những cái reservation, họ hủy bỏ những reservation. Những trường học họ bắt đầu họ trở lại virtual, họ trở lại online nhiều. Vì cái mức gia tăng của Omicron này, mặc dầu theo biết được đó, thì cái dạng Omicron này nó cái mức lây nhiễm nó mạnh vô cùng, nhưng mà cái gọi là cái tử vong nó thấp là tại vì cái mức chuẩn ở bên Hoa Kỳ hiện tại cũng khá cao. Nhưng mà cái khi mà bệnh này ra thì phần nhiều là cái đường hô hấp tuyến nó phía trên chứ không phải đi thẳng vào phổi, thành ra cái tử vong nó thấp. Tuy nhiên cũng vẫn nhớ có một số người chích ba mũi mà khi bị Omicron vẫn tử vong như thường. Thành ra cái số lây nhiễm nhiều nó làm cho kỹ nghệ co giãn một phần nào, và tôi nghĩ rằng công ăn việc làm mà được gọi là tiếp tục với cái đà này chắc cũng khó lắm. Nhưng mà cái mục đích đến cái full employment là 3.5% cũng không xa vời trong cái tầm tay. Và chúng ta nhớ rằng đây là cái gọi là cái luật chung của cung và cầu. Nếu mà chuỗi cung được giải quyết, có nghĩa là người ta bắt đầu gọi là tiêu xài nhiều hơn vì hàng hóa nhiều hơn, giải quyết trong thời gian ngắn hạn này đó, thì mọi chuyện nó sẽ đi theo tốt đẹp hơn, thưa quý vị.
Dạ vâng ạ. Được biết rằng là công ty Lego là tuyên bố đầu tư là 1 tỷ đô la xây cất xưởng tại Bình Dương ở Việt Nam. Thì cái công ty Lego này không biết rằng là chế tạo đồ chơi cho trẻ em to lớn như thế nào mà tại sao đầu tư quá nhiều vậy, thưa giáo sư?
Vâng, Lego là một cái công ty của Đan Mạch. Đó là một cái công ty Đan Mạch do một cái người sáng tạo ra là người Đan Mạch. Cái tên của ông là Ligot, thì họ lấy cái tên last name nó đổi là Lego, mà Ligot tiếng Đan Mạch á có nghĩa rằng tôi chơi trò chơi đó, tiếng là Đan Mạch. Nhưng mà khi Ligot họ đổi thành Lego á là tiếng Latin á, thì có nghĩa rằng tôi lắp ráp rất là giỏi, thì nó rất là hay, nó rất là thần kỳ. Là tại sao, là nếu quý vị có con em hay cháu nào chơi Lego đó, là đó là những cái mảnh nó họ gọi là plastic brick, có nghĩa là những miếng gạch bằng plastic, có nghĩa là ví dụ như các em được một cái hộp trong đó có những cái mảnh plastic brick, họ ráp với nhau, một ví dụ 100-200 mảnh đó đưa cho 5 trẻ em, thì 5 trẻ em sẽ được tạo ra nhiều cái vật khác nhau. Có người thì có đứa thì tạo ra cái chiếc xe hơi, có người tạo ra chiếc máy bay, có người tạo ra cái nhà hay là một cái gì đó. Có nghĩa là nó khiến cho cái sự gọi là kích thích cái óc sáng tạo của trẻ em, cộng thêm nó lại giúp cho những bàn tay của các em nó linh động, để mà nó thuần hoàng đi chung với cái bộ óc suy nghĩ của các em khi mà các em gọi là ở cái tuổi nhỏ. Vì cái thời Covid, những trẻ em này ở nhà rất là nhiều. Lego là một cái đồ chơi khá mắc chứ không phải rẻ, một cái hộp đó mặc dầu chỉ là toàn là mấy miếng mảnh plastic không à, nhưng mà ráp về đó bán khá mắc, họ giữ cái giá rất cao vì họ có bản quyền. Thời Covid này như là thuần gọi là thuần thuyền buồm gặp gió, các em ở nhà nhiều, bên Á Châu họ yêu chuộng vô cùng, và cái mức sản xuất của họ không gọi là tung đáp được cái nhu cầu, cho nên họ bành trướng một cái xưởng ở Bình Dương. Thì quý vị biết Bình Dương là ở gần Sài Gòn, nó ở gần ở Tây Ninh. Thì nó nằm ở cái chỗ mà một số người họ ngạc nhiên là tại sao tạo nên một cái chỗ mà Sài Gòn và những vùng phụ cận đã bị gần như đóng băng 4 tháng trời sau đại dịch đó, thì tại sao lại chọn đó khi ở Việt Nam đang khan hiếm nhân viên đó. Thì Lego này là một công ty đó, hiện tại trên cái thị trường đó, của đồ chơi đó là đứng thứ nhì sau cái hãng Hasbro là lợi tức khoảng 7.2 tỷ đô la. Công ty này với cái sự gia tăng 36% lợi tức, nghĩa là revenue gia tăng 36% chỉ trong năm rồi thôi, cái lợi tức của họ đã gia tăng lên tới 6.6%, có nghĩa là một cái cương vị thứ nhì trong cái thị trường đồ chơi rất là vững mạnh, có thể sẽ vượt qua khỏi công ty Hasbro. Họ bành trướng rất mạnh, họ có những cái xưởng chế tạo ở Cộng hòa Czech Republic, ở bên Đan Mạch, bên Âu Châu, và bên Á Châu đó thì họ chỉ hiện tại họ có một xưởng duy nhất thôi là ở bên Trung Đông, ở bên Trung Quốc. Và cái xưởng này đó, nó bành trướng và nó bán gọi là hết đồ luôn, không còn đồ nữa, cho nên họ cần phải xây một xưởng mới và họ chọn Việt Nam. Đó là một tin rất tốt, thay vì họ đi vào Trung Quốc gia tăng thêm mà lại họ chọn Việt Nam.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Như giáo sư vừa nói rằng là công ty Lego rất là bây giờ đã chọn Việt Nam. Ngoài cái bên cạnh trước đó thì là sản xuất ở bên Trung Quốc, thì ngoài Việt Nam ra chỉ có một công ty duy nhất, công ty Lego này được chọn ở Việt Nam, còn ngoài ra có một cái nước nào khác nữa hay không ạ?
Rất là nhiều. Dạ, như tôi đã trình bày, có lẽ chị không nghe, tôi trình bày là có những nước công ty khác, đó là Cộng hòa Czech Republic ở Đan Mạch, bên Âu Châu. Bên Á Châu chỉ có Trung Quốc và Việt Nam mà thôi. Họ chọn Việt Nam là vì những cái yếu tố mà thuận lợi đầu tư Việt Nam so với bên Trung Cộng nó càng ngày tập cẩm bình, càng siết chặt những công ty. Nhưng mà cái đặc điểm đây á, là họ sẽ xây một cái công ty, một cái xưởng 1 tỷ đô la mà họ sẽ dùng gọi là năng liệu tái tạo, có nghĩa là với cái gọi là nhập lượng đó, có nghĩa là dùng ánh sáng mặt trời đó để hoàn toàn, chứ không dùng xăng nhớt, dầu hỏa, dầu thô gì hết. Họ dùng cái năng lượng tái tạo 100% vô kỹ nghệ xanh ở tại tại Bình Dương thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Xin cảm ơn quý thính giả đã thường xuyên theo dõi chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần với giáo sư tiến sĩ Khương Hiếu Lộc. Cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hiếu Lộc, cảm ơn Nam Phương và xin được kính chúc tất cả quý thính giả và cầu xin cho chúng ta có một năm mới được mọi sự tốt đẹp, mọi sự an lành và mọi việc được như ý. Xin hẹn với quý thính giả vào chương trình lần tới.
Dạ vâng, dạ, rất hân hạnh, xin kính chào.